Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Hoàng Oanh và Văn Yên theo dõi tin tức. Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Lần đầu tiên giáo hội khu vực Ả Rập tổ chức Ngày Giới Trẻ. Được thánh cha tiếp các thành viên của Hiệp hội Pro Petri Sede. Lần đầu tiên Vatican chọn tác phẩm của Michelangelo in trên đồng xu mệnh giá 10 euro. Jordan, lần đầu tiên giáo hội công giáo của khu vực Ả Rập sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ. Đây là một trong những đề xuất được các giáo mục khu vực Ả Rập thảo luận trong quá trình làm việc tại Hội nghị Thường niên lần thứ 70, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 tại Roma. Trong những ngày gặp gỡ, các giáo mục thuộc khu vực Ả Rập đã đề cập đến nhiều vấn đề, và một trong những đề xuất đó là Ngày Giới Trẻ của khu vực. Tất cả các thành viên tham dự đều đồng ý và thống nhất sự kiện quan trọng này sẽ được tổ chức ở Jordan và gọi là Ngày Giới Trẻ Thế Giới của khu vực Ả Rập. Ngoài ra, trong suốt quá trình làm việc, hội nghị đã thảo luận về các đề tài quan trọng khác, như tại buổi khai mạc, mỗi thành viên của Hội đồng Giáo mục trình bày về tổng quan về tình hình xã hội và mục vụ của đất nước và giáo phận của mình. Đồng thời, Tông huấn Hậu thường Hội đồng Giáo mục của Đức Thánh cha Francisco Querida Amazonia cũng đã được thảo luận trong phiên họp do Đức Hồng Y Michael Czechny, Phó Thư ký của Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện chủ trì. Các hướng dẫn áp dụng cụ thể từ sắc Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, trong đó có các quy tắc thủ tục để đấu tranh chống lại hiện tượng lạm dụng trong giáo hội, cũng nằm trong chương trình nghị sự. Sau đó đến lượt Đức Hồng Y Michael Angel Wisos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, nói về tài liệu về tình huynh đệ của con người vì hòa bình và chung sống, bước vào giai đoạn tiếp nhận và thực hành. Đây là tài liệu được Đức Thánh cha Francisco và Tiến sĩ Ahmad Antayeb, Đại Imam của Al-Azhar Al-Sharif, ký tại Abu Dhabi trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 2 năm 2019. Cả hai đều mong muốn tài liệu có một giá trị phổ quát và có tác dụng đến các mối quan hệ xã hội, chính trị và tôn giáo ở cấp độ toàn cầu. Cùng với Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký của Thường Hội đồng Giám mục, các vị giám mục của khu vực Ả Rập đã cùng đề cập đến chủ đề công nghị tính trong những thực hành giáo hội. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y mời gọi vượt qua mọi hình thức chủ nghĩa cá nhân và quyền bính giáo sĩ để ủng hộ sự cộng tác mật thiết và hiệu quả hơn ở mọi cấp độ, từ cấp giáo xứ đến cấp giáo phận. Người phát biểu cuối cùng là Đức Tổng Giáo mục Ngoại trưởng Paul Ricker Gallagher. Đức Tổng Giáo mục đã nói về tính năng động ngoại giao của Tòa Thánh trong mối quan hệ với các quốc gia khác. Sau cùng, các giáo mục quyết định hội nghị thường niên lần thứ 71 của các giáo mục khu vực Ả Rập sẽ diễn ra tại Liban vào tháng 2 năm 2021.
Vatican, sáng thứ Hai 24 tháng 2, Đức Thánh cha Francisco tiếp các thành viên của Hiệp hội Pro Petri Sede, trợ giúp Tòa Phaero, nhân dịp Hiệp hội hành hương viếng mộ Thánh Phaero và đóng góp bác ái cho Tòa Thánh. Đức Thánh cha chào các thành viên của Hiệp hội bằng cách so sánh chuyến hành hương cũng như những đóng góp bác ái của Hiệp hội dành cho Tòa Thánh với cuộc đời Thánh Phaero. Giống như Thánh Phaero, người đã đổ máu vì Thầy và đấng cứu độ của mình, hành trình của anh chị em được tình yêu Chúa Kitô hướng dẫn, anh chị em đến đây kính viếng mộ Thánh Phaero, anh chị em đã thực hiện một hành động đức tin, điều này giúp cho đời sống thiêng liêng của anh chị em được canh tân. Đề cập đến việc trợ giúp của Hiệp hội dành cho Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói, chuyến hành hương này cũng mang đến cho anh chị em cơ hội đóng góp tài chánh và tinh thần cho các hoạt động xã hội và bác ái, liên quan đến sứ vụ của tôi và các hoạt động của Tòa Thánh. Theo bước chân của những người đi trước, anh chị em tham gia vào hoạt động loan báo tin mừng của giáo hội, đấu tranh cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Thật vậy, mỗi người phải được bảo vệ và che chở xứng với nhân phẩm, không phân biệt nguồn gốc, địa vị xã hội. Trong cuộc chạy đua tìm kiếm lợi nhuận, sự nghiệp, danh dự, quyền bính, một cuộc đua không thể kiểm soát, những người yếu đuối và những người bé nhỏ bị bỏ lại đằng sau, bị loại qua bên lề xã hội. Chính vì thế, trong các hoạt động bác ái, giáo hội luôn ưu tiên chọn người nghèo. Và để thực hiện các hoạt động bác ái này, giáo hội cậy dựa vào những người nam nữ thiện chí và thấm nhuần tinh thần tin mừng để mang bình an và niềm vui của đấng phục sinh cho người nghèo. Qua đóng góp bác ái của anh chị em trở thành ánh sáng và muối trao ban cho nhiều người hương vị cuộc sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội Pro Patrice De luôn kiên vững trong đức tin và niềm xét tín để trở thành ngọn lửa mang lại niềm hy vọng cho những tâm hồn của những người nam và nữ hôm nay. Anh chị em hãy noi gương Thánh Phêrô, hãy ra đi với lòng can đảm và chia sẻ tình yêu tuyệt vời mà Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta.
Vatican, các nhóm thiếu nhi và thiếu niên cùng các hoạt động của các em đã đóng góp gì cho việc thức tỉnh ơn gọi truyền giáo trong bộ phận giới trẻ? Đây là câu hỏi của Sir Roberta Tremarelli, Tổng thư ký của Hội Nhi đồng Giáo hoàng truyền giáo, đặt ra trong số mới của bản tin của hội. Qua các ban giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo, bản tin được phổ biến trên tất cả các châu lục. Sir Roberta viết, mỗi người nam, người nữ, mỗi trẻ em, từ khi sinh ra đều có một ơn gọi. Kinh nghiệm mà các em nhi đồng và thiếu niên sống với các đề xuất của hội nhi đồng truyền giáo có thể khơi dậy trong tâm hồn các em tinh thần sẵn sàng dành cả cuộc đời dấn thân phục vụ Chúa Giêsu và Vương quốc Thiên Chúa. Để đạt được sự chọn lựa này, các linh hoạt viên, các linh mục và tu sĩ, những người đồng hành với các em phải sống niềm vui và nhất quán, trong khi dấn thân đào tạo và hợp tác truyền giáo. Chính vì điều này mà công trình khởi sự từ Chúa Kitô được tiếp tục và tin mừng được loan báo. Cũng trong bản tin này có phần đóng góp của cha André Marie Limay, người Cameroon, liên quan đến nguồn gốc kinh thánh của ơn gọi truyền giáo. Cha nhấn mạnh, ơn gọi từ bản chất là truyền giáo. Cha còn đưa ra một số chỉ dẫn về việc phân định ơn gọi và đào tạo lương tâm truyền giáo của thiếu nhi. Đặc biệt ý nghĩa là kinh nghiệm của hai giáo lý viên thuộc giáo phận Chantaburi ở Thái Lan. Cả hai chia sẻ về suy tư về ơn gọi truyền giáo bắt nguồn từ bí tích rửa tội và dấn thân của cá nhân dưới ánh sáng của người môn đệ truyền giáo. Và điều này còn được khích lệ từ lời mời của Đức Thánh Cha Francisco, canh tân dấn thân truyền giáo của toàn thể giáo hội. Một không gian rộng lớn của bản tin được dành riêng cho tiếng nói của các em nhi đồng, bao gồm báo cáo kinh nghiệm cũng như những chứng từ đến từ Cuba, Kenya, Rwanda, Argentina và Peru. Đặc biệt thú vị là trải nghiệm của một nhóm nhi đồng và thiếu niên truyền giáo trong một trường học dành cho những người khiếm thính ở Porto Alegre, Brazil. Các em chỉ cho thấy rằng trẻ em khiếm thính cũng có thể là người truyền giáo, và điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn cho môi trường học đường và cả xã hội. Cha Hervé Tenu, giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo, mô tả sự dấn thân năng động truyền giáo của các em ở Mali. Hoạt động được thực hiện thông qua các chương trình phát thanh và truyền hình, sản xuất và phổ biến các tài liệu, và trợ giúp tổ chức các giờ cầu nguyện và các buổi quyên góp. Bản tin tháng 2 kết thúc với việc mô tả một số dự án của Hội Nhi đồng Giáo hoàng truyền giáo hỗ trợ cho các châu lục và lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Francisco cho ơn gọi truyền giáo.
Vatican, vào ngày 5 tháng 3 tới đây, một loại đồng xu mệnh giá 10 euro sẽ xuất hiện. Lần này, Vatican chọn tượng Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo trên bề mặt của đồng xu. Có thể nói đây là một sự kiện đặc biệt vì lần đầu tiên Vatican đúc tiền xu với biểu tượng này, và đặc biệt hơn nữa, đồng xu sẽ được bán trên mệnh giá đúng như ghi trên bề mặt, tức là 10 euro. Theo những người có trách nhiệm của việc đúc loạt đồng xu mới, mục đích của việc sản xuất này nhắm đến sự kết hợp giữa nghệ thuật và đức tin. Tiếp theo tuyệt phẩm Đức Mẹ Sầu Bi sẽ có một số tuyệt phẩm khác là chủ đề cho các lần sản xuất tiền xu tiếp theo của Vatican. Trong nhiều thế kỷ, qua nghệ thuật, các giáo hoàng đã cho thế giới biết sứ phụ tinh thần của triều đại mình. Đức Thánh Giáo hoàng John Paul II đã ủng hộ nghệ thuật và luôn khẳng định thế giới nghệ thuật có một mối quan hệ mật thiết với đức tin. Và ngay cả trong những trường hợp nghệ thuật tách rời khỏi đức tin, thì tự nó nghệ thuật tiếp tục tạo thành một cầu nối hướng tới kinh nghiệm tôn giáo. Nơi tượng Đức Mẹ Sầu Bi, nghệ thuật và đức tin có sự kết hợp tuyệt vời, đạt đến một sự biểu cảm và cảm xúc mãnh liệt hiếm có, là một trong những tác phẩm điêu khắc được ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay. Một kiệt tác mang tính phổ quát ngay cả đối với những người không sống trong giáo hội công giáo. Cùng với kiệt tác của Michelangelo là huy hiệu của Đức Thánh Cha Francisco, được mô phỏng với kỹ năng tuyệt vời đến từng chi tiết trên đồng xu. Đồng xu do Viện In ấn và Sở đúc tiền Ý sản xuất, và do nghệ nhân Claudia Momoni thực hiện.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Khi người trẻ là sức mạnh của người già.
Jen Kabua và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Ồ, bạn này chào có vẻ mạnh mẽ quá, đúng là tuổi trẻ đầy sức mạnh.
Còn tuổi già thì đầy kinh nghiệm, và kết hợp hai cái điều này ấy, như là một vận động viên chạy marathon mà vừa có sức bền mà vừa có sức mạnh nữa.
Lần trước ạ, mình nói chuyện với nhau về việc người trẻ mất gốc đúng không? Vậy thì cách á, mà để chữa mất gốc á, chỉ còn một cách thôi, tức là đi tìm gốc thôi.
Và không phải là không có những người gìn giữ cái gốc, gìn giữ những ký ức, mà là chưa tìm ra được, đúng không?
Và nếu các bạn đã từng xem bộ phim Người truyền ký ức thì các bạn hẳn là hiểu ra đâu là điều quan trọng, đâu là điều phải gìn giữ, phải tiếp nối và phải truyền lại cho thế hệ sau.
Đây đây nhé, thầy Định có recommend một bộ phim nha các bạn nhé, Người truyền ký ức. Và chính Đức Thánh Cha chú ý nhiều đến mối liên hệ giữa người trẻ và người già. Tại Thượng Hội đồng, chúng ta nghe rằng người trẻ hướng nhìn về tương lai và họ đối diện với cuộc sống một cách tràn đầy sinh lực và năng động.
Nhưng họ cũng bị cám dỗ, không màng tới ký ức về quá khứ, về nguồn gốc của mình. Nhất là biết bao những ân ban được thông truyền cho họ qua cha mẹ, qua ông bà và qua kinh nghiệm văn hóa xã hội của họ nơi họ sống.
Việc giúp người trẻ khám phá những kho tàng sống động của quá khứ, trân trọng và ghi nhớ chúng, vận dụng chúng cho chọn lựa và các cơ hội của mình là hành động yêu thương đích thực đối với họ khi xét đến sự phát triển và những chọn lựa mà họ được mời gọi để thực hiện.
Nói chung á, ở số này muốn nói rằng người trẻ thì đầy sức mạnh và năng động đúng không? Nên chỉ mong chạy về phía trước thôi. Nên là đôi khi cũng quên ngó lại phía sau là mình có những cái gì để mà có thể chạy bền và chạy vững được.
Và cái điều này thì có lẽ là người lớn phải giúp người trẻ rồi, để nhận ra những giá trị của dân tộc, của văn hóa, của lịch sử, để giúp họ khám phá ra chính ơn gọi mà họ được kêu mời từ những cái điều đó, đúng không? Nhưng mà nếu người trẻ không muốn tới gần những người lớn thì như thế nào đây?
Thật ra thì điều này cũng có đó. Nhưng mà người trẻ phải tự nhận ra được giá trị của việc ở bên những người già, ở bên những người lớn thì mình sẽ nhận được những điều gì. Và qua số tiếp theo của Christus Phê Việt số 188 là biết liền à. Lời Chúa khích lệ chúng ta gần gũi với người già để học hỏi từ kinh nghiệm của các vị. Hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp, thấy vị nào khôn ngoan, hãy hết lòng gắn bó. Thấy người khôn ngoan, còn hãy năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ.
Rất là hay nhé, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, dù gì đi nữa, chiều dài những tháng năm họ sống và tất cả những gì họ kinh nghiệm trong đời phải làm cho chúng ta kính trọng họ. Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng lên.
Vì sức mạnh là niềm tự hào của giới thanh niên.
Và mái đầu bạc là vinh dự của hàng bô lão.
Vậy là theo Đức Thánh Cha đó, gần gũi và học hỏi các bậc lão thành là điều quan trọng. Nhưng mà ở đây phải chú ý rằng, bản văn tiếng Việt đó, nói rằng là con hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp. Nhưng mà bản tiếng Ý và bản tiếng Anh thì nói rằng là hãy tham gia các buổi họp với các cụ. Nhưng mà ngày trước thì các cụ đâu có cho mình họp đâu.
Còn nói là mình vướng víu và đôi khi còn bị đuổi đi nữa. Bảo trẻ con đi ra ngoài chưa biết gì. Và đôi khi là mình luôn bị xem là trẻ con mãi. Và con nghĩ là trên 12 tuổi, cái tuổi mà Chúa Giêsu lên đền thờ, ngồi lại tham dự các buổi họp với các vị lão thành, thì có lẽ là lúc đó là mình đã có thể lắng nghe và nhận ra đâu là người khôn ngoan rồi.
Có cơ hội ngồi lại thì mới biết đâu là vị khôn ngoan để mà lui tới, đúng không? Và khi tìm thấy người khôn ngoan rồi á, thì hãy lui tới học hỏi, đến nỗi chân mòn ngõ. Nhưng mà bản văn tiếng Ý thì nói rõ hơn, đó là hãy tới chỗ người ấy vào sáng sớm, nghĩa là vào buổi sớm của mỗi ngày sống của mình luôn á.
Wow, có nghĩa đây là cái điều ưu tiên nhất khi là làm những việc khác, đến vào buổi sớm với những người khôn ngoan.
Vậy là cái kia thì nói về cường độ, là thường xuyên tới, không, đến mòn ngõ luôn. Rồi. Còn này nói về cái mức độ ưu tiên của mỗi ngày sống, cái cấp độ ưu tiên. Vậy thì nói đúng hơn là sự quý mến lẫn nhau giữa người trẻ và người già để tìm thấy niềm vui khi mà ở bên nhau nữa.
Người thì vui vì chỉ bảo, còn người thì vui vì được dạy dỗ.
Cả hai cùng vui đúng không? Nhưng mà không thể phủ nhận một điều là nhiều khi á, người trẻ cảm thấy không muốn đến gần người lớn. Nó có một cái khoảng cách xa xa nào đó.
Đúng
vì
rồi.
Mình biết sao không? Vì là thường hay bị than phiền, bị chỉ trích nè. Rồi cảm thấy rằng mấy đứa này sao nó khác biệt quá.
Và đôi khi chính người trẻ như chúng con cũng cảm thấy là không cần phải tới với các ông bà làm gì. Bởi vì sao? Bởi vì họ có cái gì đó lỗi thời. Họ không có tân tiến. Họ có nhiều khi là áp đặt. Và Bây giờ không biết gì thì mình lên mạng thôi.
Thì đâu cần phải hỏi nữa đúng không? Nhưng mà có lẽ có hai điều đáng quý mà người trẻ nên tới với người già. Đó là từ điển sống và phong cách sống. Bởi vì sao vậy? Người ta có thể, ok, đồng ý là người ta có thể đọc sách để hiểu điều này điều khác. Nhưng mà trong những lúc khó khăn á, thì người ta cần tìm đến một cuốn sách sống, có nghĩa là kinh nghiệm sống á. Cuốn sách của những người đã trải bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu những gian khổ, cả những hạnh phúc, bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống để có thể chỉ dạy kịp thời, kịp lúc á.
Truyền cảm hứng mình đúng không? Và ngoài ra con thấy nhá, sách hay là thế giới ảo đâu có thực tế bằng một con người cụ thể đâu, mà mình có thể là mình có thể cảm thấy, mình có thể nhìn thấy qua cái thái độ và cái cung cách sống của họ, nhất là với cha mẹ mình.
Và số tiếp theo Đức Thánh Cha nói về cha mẹ nào. Kinh Thánh nói với chúng ta: hãy lắng nghe cha ngươi, người sinh ra ngươi, và đừng khinh thường mẹ ngươi khi người già đi.
Lệnh truyền tôn kính cha mẹ là giới răn đầu tiên có lời hứa kèm theo, và lời hứa đó là để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.
Cái số này muốn nói rằng người đầu tiên phải lắng nghe và tôn trọng chính là cha mẹ mình, và điều ấy là căn bản nhất, có lẽ là căn bản nhất trong cái việc đối nhân xử thế trong 10 điều răn.
Thứ nhất thì tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa đúng không? Rồi tu đâu chứ bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ ấy là chân tu.
Hôm nay còn đọc thơ nữa. Ăn trái 3 lần mới biết trái ngon, mà con có lớn khôn á thì mới hay lòng cha mẹ mà thôi.
Nhưng mà có một điều nữa là đâu phải lúc nào cha mẹ cũng đúng đâu. Nhiều khi là cha mẹ còn nói ngang quá trời luôn.
Vậy thì Đức Giáo Hoàng đồng cảm sâu sắc với bạn trẻ này nào. Đức Thánh Cha nói rằng điều này không có nghĩa rằng phải đồng ý với bất cứ điều gì mà người lớn nói hay phải chấp nhận mọi hành động của họ. Một người trẻ luôn cần có tinh thần phê bình.
Cái này gọi là tư duy phản biện nè. Như là Thánh Basilio cả khích lệ người trẻ quý trọng các tác giả Hy Lạp cổ, nhưng chỉ chấp nhận những gì tốt đẹp mà họ dạy thôi.
Những triết gia Hy Lạp cổ thì nói rất là hay, nhưng mà không phải tất cả những điều người ta nói đều là đúng. Vì vậy nên cần có những người thầy á để chỉ cho thấy đâu là cái chỗ mà người ta ngụy biện và đâu là chân lý thật. Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, chỉ đơn giản là biết mở ra để đón nhận sự khôn ngoan được truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự khôn ngoan có thể chia sẻ những nỗi đau khổ của kiếp người với người khác. Sự khôn ngoan không có lý do gì nên bị xóa sổ trước sự mới lạ của thế giới tiêu thụ và của thị trường.
Ở đây thì Đức Thánh Cha nói là những người trẻ mở ra để đón nhận sự khôn ngoan. Nhưng mà ngày nay á thì con thấy là người trẻ đón nhận cái thông tin nhiều nhất là ở mạng xã hội, nơi mà ai cũng có thể đăng tin, đăng hình, chia sẻ tin tức, và có một núi các thông tin mà có thể là đi ngược lại với nhau luôn.
Và thậm chí là có những hình ảnh mà được like, được share rất là nhiều, mà người ta thậm chí không có hỏi xem cái nguồn gốc nó đến từ
đúng
đâu
rồi,
và ai là người đăng cái tin như vậy.
Yeah.
Và tính xác thực của cái tin đó như thế nào. Và giữa những điều rất là tạp nham như vậy thì những cuốn sách thực sự là những điều tinh túy của một cuộc đời của một tác giả. Và sách chính là một cách để học hỏi, để sống và gần gũi với những thế hệ đi trước.
Tuy nhiên là Thánh Basilio cũng nhắc nhở là không phải điều gì viết trong ấy cũng hay, ta cần phải biết chọn lựa và chắt lọc. Đúng là đọc sách chính là cách mà tiếp cận lối nhìn của người đi trước, mà nếu mà mình còn biết phản biện và tư duy thì chắc chắn là mình sẽ rất là mau lớn.
Nhưng mà không thể phủ nhận rằng những cái giá trị của những người đi trước thật sự rất là quý giá.
Và chính Đức Thánh Cha cũng đã nói là thế giới đã và sẽ không bao giờ nhận được ích lợi gì khi xảy ra sự đoạn tuyệt giữa các thế hệ. Đó chỉ là bài ca ru ngủ về một tương lai không có gốc rễ.
Đó là một sự dối gạt làm cho các con tin rằng chỉ những gì mới thì mới tốt và đẹp.
Khi có các tương quan giữa các thế hệ, cộng đồng sẽ mang một ký ức tập thể. Mỗi thế hệ đều đón nhận những chỉ dạy từ các thế hệ trước, rồi đến lượt mình, họ sẽ chuyển giao cho các thế hệ theo sau.
Bằng cách này, ta sẽ có được những khung tham chiếu để xây dựng một xã hội mới vững chắc hơn.
Như có câu nói xưa, khi người trẻ có hiểu biết và người già có sức mạnh, thì không có gì mà họ không thể đạt được.
Đúng là đằng sau sự hào nhoáng của những người con á, thì là sự lam lũ, sự gian nan của những người cha người mẹ. Giống như thành phố Roma vậy đó. Thành phố Roma là được xây từ những công trình của những thế hệ trước. Và cứ như vậy người ta đi lên. Thì cái thành phố Roma đẹp bây giờ á, có nền tảng từ những thế hệ cha ông đi trước, với những truyền thống văn hóa, với những công trình của họ rồi.
Wow, thì trong cái số này á, con nhận ra một điều là con phải tìm thấy được một người khôn ngoan và sau đó năng lui tới học hỏi, để đến mức mà chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ.
Hy vọng bạn ấy sẽ tìm được một người khôn ngoan thật sự, và hy vọng rằng các bạn cũng tìm được những người gọi là tri kỷ trong cuộc đời của mình. Và nếu các bạn có những chia sẻ hay thắc mắc, hay muốn gửi thư về cho Đức Thánh Cha, xin vui lòng gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com,
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Yêu là khi biết hy sinh.
Bạn thân mến, con người ai cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại được trả giá bằng những hy sinh. Hạnh phúc càng nhiều thì hy sinh càng phải lớn. Có người vun vén cho hạnh phúc của mình, người khác lại dùng đời mình để cứu giúp một cuộc đời khác. Là một con người, ai cũng có sự ích kỷ ít nhiều nơi mình, và sự hy sinh vì người khác chưa khi nào là dễ dàng. Giữa dòng đời chạy theo vật chất và danh vọng, những lựa chọn sống hy sinh không phải lúc nào cũng được đời coi trọng. Khi còn là đứa trẻ, người ta thường yêu mến những anh hùng xả thân vì người khác. Lớn dần, người ta lại sợ mình phải sống hy sinh. Không biết từ khi nào ước mơ thời thơ ấu ấy bị phai nhạt đi, nhường chỗ cho sự vị kỷ. Không biết từ khi nào người ta không còn biết nhường nhịn, không còn biết nhạy cảm và hy sinh cho nhu cầu của người khác. Không biết thế hệ sau còn thấy những vẻ đẹp của hy sinh, yêu thương và hiến mình hay không. Là những người trẻ, ai cũng có cho mình những ước mơ riêng, nhưng mấy ai có thể hiện thực hóa giấc mơ ấy. Để biến ước mơ thành hiện thực, người ta phải hy sinh những điều nhỏ để chọn những điều lớn hơn. Hy sinh là gì nếu không phải là vì những điều quý giá hơn? Nhưng nếu hy sinh chỉ để phục vụ cho những lợi ích của mình, đi từ bậc thang danh vọng này đến bậc thang danh vọng khác, đi từ thành công này đến thành công khác, người ta dễ chết chìm trong thế giới của riêng mình. Người ta thường nói về tình yêu bằng những phép tu từ với tất cả vẻ trừu tượng của nó. Nhưng chính tình yêu lại mang lấy cho mình một ngôn ngữ cụ thể và sống động bằng những hy sinh. Hy sinh chưa bao giờ là một từ nói trên môi miệng. Hy sinh trước khi nào là một danh từ chỉ để mô tả, nhưng luôn là một động từ, một hành động. Có những người cha, người mẹ cả một đời chứng minh tình yêu cho con cái bằng lối sống hy sinh của mình, dù chẳng thốt ra lời hay ý đẹp nào như trong sách giáo khoa. Như thế, hy sinh được trả lại ý nghĩa đúng đắn của nó khi đặt cạnh tình yêu. Hy sinh hướng tới điều quý giá hơn là bởi hy sinh không hướng về chính mình mà hướng về người khác. Nhưng đâu đó trên mặt đất này, đức hy sinh không còn có chỗ cho mình. Nếu có hy sinh, người ta sẵn sàng hy sinh người khác để lợi ích của mình được đảm bảo. Thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt. Nếu có phải hy sinh, người ta sẵn sàng thả con săn sắt, bắt con cá rô. Nếu có phải hy sinh, người ta chọn hy sinh những người thấp cổ bé họng, những người không có sức phản kháng để phục vụ cho lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm của mình. Một khi mất đi việc hy sinh vì người khác, cuộc đời sẽ trở nên thế nào? Người ta sẽ chẳng còn muốn sống trao ban, hăng say và quảng đại. Ngược lại, một khi tiền tài và danh vọng lên ngôi, người ta sẽ tìm cách tranh giành quyền lợi, trốn tránh khó khăn và đạp bỏ lợi ích chung. Nếu hy sinh là chết đi cho mình một chút để mưu ích cho người khác, người ta sẽ chỉ biết nắm mà không biết buông, biết nằm mà không biết cúi. Nếu không hy sinh cho người khác, người ta sẽ chỉ tìm cách cưỡi đầu cưỡi cổ hơn là cúi xuống để phục vụ và hiến mình. Thánh Phaolô tóm tắt đạo đức Kitô giáo vào việc hy sinh và Ngài chỉ ra phương thế để có thể sống lối sống ấy. Ngài nhận thấy việc chỉ lo vun vén cho mình của dân chúng và chỉ cho họ con đường họ phải theo, đó là con đường hiến mình, hy sinh vì người khác như Chúa Kitô. Người đã sẵn sàng tự hạ mình, sinh ra làm người, lấy cái nghèo của mình làm cho chúng ta trở nên giàu có. Người đã hiến mình để cứu chúng ta khỏi hư mất. Thánh Phaolô chỉ rõ, Chúa Kitô chính là mẫu gương của lối sống hy sinh ấy. Hy sinh không phải là cái gì đó vu vơ của chết trong lòng một chút, mà chết đi cho tinh thần thế gian và những dục vọng của xác thịt cách cụ thể. Người ta chẳng thể nào tin một ai đó hy sinh trong lòng nếu người ấy không sống hy sinh bên ngoài. Nhiều khi người ta nói mình sống hy sinh nhưng lại chẳng nhường phần hơn hay quan tâm đến nhu cầu của người khác. Và một khi còn chiều theo những thỏa mãn của con mắt, của cái miệng và cái tai, người ta sẽ chẳng có tự do để nhường phần hơn, để chọn phần thiệt. Hy sinh là một điều đáng khen ngợi, nhưng hy sinh vì một lý tưởng không đúng đắn thì quả là tai hại. Có những người chọn hy sinh cuộc đời cho một ý thức hệ nào đó, nhưng rốt cuộc lại dẫn tới hại người khác. Thầy Giê-xu cho ta thấy một con đường, hy sinh vì người khác và gắn bó với Thiên Chúa. ước muốn của Thiên Chúa là gì nếu chẳng phải là yêu thương và muốn con người được hạnh phúc? Chẳng thế mà Ngài lại xuống thế làm người và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Nhưng mấy ai muốn bước theo con đường hy sinh ấy? Quả thế, Thiên Chúa ít bạn và càng có ít người yêu, bởi người hay gửi đến những hy sinh cho những người mà Ngài yêu mến để thanh luyện họ. Nếu hy sinh của Chúa Kitô là sự hy sinh kéo người khác đến cùng Thiên Chúa, thì việc tôi gắn bó với người trong những hy sinh chẳng những giúp thánh hóa chính mình mà còn giúp người khác đi đến cùng Thiên Chúa. Ước gì con tim tôi luôn biết mở ra cho những gì Thiên Chúa đã dành cho tôi để cũng kín múc sức mạnh nơi người hầu tiến bước trong ân sủng. Lúc này, tôi tự hỏi lòng mình, cuộc đời tôi đã lãnh nhận những điều gì từ Thiên Chúa và từ tha nhân? Hôm nay, tôi phải làm gì để đáp trả lại những điều ấy? Tôi cũng xin lỗi Chúa về những thờ ơ trước những nhu cầu của anh chị em tôi và xin Người giúp tôi can đảm để vượt thắng tinh thần thế gian nơi mình để yêu thương và trao ban hơn nữa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.